Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 15 về giới trẻ. Kế đó là các tiết mục, giáo lý hội thánh cầu giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thánh Phong.
Hôm nay, thứ Sáu trong tuần thứ Năm Phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, từ câu 12 đến câu 17. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bài đọc 1, chúng ta có một mẫu gương điển hình về cách các thành viên giáo hội thời sơ khai xây dựng và hỗ trợ lẫn nhau. Giáo hội Jerusalem đã gửi một phái đoàn đến giáo hội Antiochia cùng với một lá thư đầy khích lệ. Khi bức thư này được mở ra, các tín hữu Antiochia rất vui mừng vì những lời khích lệ mà giáo hội Jerusalem đã dành cho họ. Sứ vụ khích lệ lẫn nhau dường như là một điều hết sức quan trọng trong giáo hội sơ khai. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô cũng đã nhắc lại hai lần: "Anh em hãy khích lệ lẫn nhau." Trong bữa ăn tối cuối cùng, Chúa Giêsu khích lệ các môn đệ của mình đang xao xuyến và bối rối. Ngài đảm bảo với các ông rằng cái chết sắp tới của Ngài là cách thức thể hiện tình yêu cao nhất của Ngài dành cho các ông. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Chúa Giêsu còn khích lệ các môn đệ bằng việc Ngài không còn gọi các ông là tôi tớ nữa, nhưng gọi là bạn hữu. Ngài đã nâng các môn đệ lên bạn hữu của Ngài khi Ngài rửa chân cho các ông. Việc Ngài rửa chân cho các môn đệ là sự báo trước về một tình bằng hữu, thậm chí còn mạnh mẽ hơn khi Ngài hy sinh mạng sống vì các ông vào ngày hôm sau. Việc hy sinh tính mạng vì bạn hữu là một hành động tình bằng hữu mạnh mẽ nhất, là biểu hiện tối cao của tình bằng hữu. Chúa Giêsu không rửa chân cho chúng ta, nhưng Ngài đã hiến mạng sống Ngài cho chúng ta. Ngài làm bạn với chúng ta như thế đó. Vì thế, tất cả chúng ta đều có thể nói như Thánh Phaolô: hiện nay, tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Chúa Giêsu cũng khích lệ các môn đệ bằng việc Ngài trải lòng với các ông sự thật về Chúa Cha. Ngài chia sẻ cho các ông biết những gì là cốt lõi của bản thể Ngài. Đó là mối tương quan tình yêu thẳm sâu với Thiên Chúa là Cha của Ngài. Chúa Giêsu cũng cho các môn đệ biết Ngài đã ưu tiên chọn các ông trước khi các ông chọn Ngài. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em. Chúa Giêsu đã chủ động kết tình bằng hữu với các môn đệ và với tất cả chúng ta. Tình bằng hữu được hình thành khi đôi bên chọn nhau. Chúng ta đã được Chúa chọn làm bạn với Chúa. Đó là ân huệ tình bằng hữu mà Chúa đã dành cho chúng ta. Có những lúc trong cuộc sống, chúng ta chỉ cần để cho bản thân trải nghiệm ân huệ này, vui mừng vì Chúa đã chọn chúng ta, trân trọng tình bằng hữu với Chúa, và chân nhận Chúa là ý nghĩa tối hậu của cuộc đời chúng ta. Nhờ trải nghiệm ân huệ đó, chúng ta có thể chọn Chúa như Chúa đã chọn chúng ta. Chúa Giêsu không chỉ khích lệ chúng ta, mà Ngài còn kêu gọi chúng ta sống ân huệ sự khích lệ này. Đó là chúng ta phải yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương chúng ta. Chúng ta phải trở thành bạn hữu của nhau như Ngài đã kết tình bằng hữu với chúng ta. Chúng ta phải khích lệ lẫn nhau như Ngài đã khích lệ chúng ta. Trong một tình bằng hữu chân chính, chúng ta cần phải mở lòng ra với những lời khích lệ của Chúa, và với sức mạnh của ân sủng khích lệ đó, chúng ta có thể ra đi và khích lệ tất cả những gì tốt đẹp cho nhau. Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã thương chọn chúng con là bạn hữu của Chúa. Xin cho chúng con cũng biết ưu tiên chọn Chúa là bạn hữu bằng cách sống điều răn của Chúa. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Từ đó, với tình yêu của Chúa, chúng con có thể yêu thương và khích lệ nhau cùng kiên định trong tình bằng hữu với Chúa. Amen.
Nhận biết Ngài, Ngài Ngài yêu con, giữa muôn người Ngài đã chọn con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin giáo hội tại Thái Lan. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Rao giảng Tin mừng cử hành biến cố 350 năm rao giảng Tin mừng tại Thái Lan. Nhân dịp kỷ niệm 350 năm thiết lập địa phận đại diện tông tòa Siêm La, đánh dấu sự khởi đầu của giáo hội phẩm trật tại Thái Lan, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, đã thực hiện chuyến viếng thăm 5 ngày tại nước này. Trước tiên, Đức Hồng Y Filoni gặp gỡ các giám mục Thái Lan. Trong bài phát biểu, Đức Hồng Y nói rằng, dịp kỷ niệm lịch sử 350 năm thành lập phẩm trật giáo hội này thúc đẩy chúng ta chú ý đến nhu cầu một động lực truyền giáo mới. Những nỗ lực khai phá của các nhà truyền giáo mang tin mừng cứu độ đến với người dân Thái cần được tiếp tục. Việc đào tạo truyền giáo hiện nay là nhiệm vụ của giáo hội địa phương. Công việc này phải được xem là trọng tâm của giáo hội tại Thái Lan. Do đó, mỗi nỗ lực loan báo tin mừng là một yếu tố quan trọng trong hoạt động mục vụ của các dòng tu, giáo xứ, trường học, phong trào giáo dân và đặc biệt là các nhóm giới trẻ trong những giáo hội cụ thể. Đức Hồng Y cũng đề nghị phản tỉnh về những vấn đề liên quan đến sứ mạng giám mục của các giám mục Thái Lan. Trước tiên, Ngài đề cập đến sự hiệp nhất của hội đồng giám mục giúp cho giáo hội phát triển tại Thái Lan. Sự hiệp thông huynh đệ giữa các giám mục cần trở nên sự gợi hứng cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong giáo hội. Đức Hồng Y Filoni trích lời của Đức Thánh Cha Francisco như sau. Các giám mục với tư cách là người kế vị các tông đồ được kêu gọi để rao giảng tin mừng. Và Đức Hồng Y tiếp lời. Đức Giáo Hoàng đã yêu cầu tất cả các giáo hội dấn thân không chút trì hoãn trong việc loan báo tin mừng như là công việc đầu tiên trong thời đại chúng ta. Và do đó, Ngài đã công bố tháng 10 tới đây là tháng truyền giáo ngoại thường để mọi người được rửa tội, ý thức về trách nhiệm hay đúng hơn là ơn gọi chung của mình. Liên quan đến vấn đề này, Đức Hồng Y Bộ trưởng khuyến khích các giám mục đảm bảo có chương trình thần học truyền giáo công giáo trong việc huấn luyện của chủng viện và dòng tu. Đức Hồng Y nói, vai trò của hội truyền giáo giáo hoàng có thể được khuyến khích ở cấp độ giáo phận để điều phối tốt hơn và tăng cường cổ võ những hoạt động truyền giáo ở cấp độ giáo xứ dưới sự giám sát của giám đốc cấp giáo phận của hội truyền giáo giáo hoàng. Một chủ đề khác được Đức Hồng Y Filoni lưu tâm trong cuộc gặp gỡ với các giám mục Thái là vấn đề ơn gọi và huấn luyện linh mục, vì sự phát triển tương lai của giáo hội phụ thuộc vào điều này. Ngài nói, sứ mạng linh mục quan trọng đến nỗi nó đòi hỏi sự quan tâm liên tục, bởi vì các tập đoàn công giáo phải đương đầu với những thách đố trong một xã hội không ngừng thay đổi. Rồi Đức Hồng Y ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp của các trường công giáo trong lĩnh vực giáo dục. Ngài nói, vai trò của các trường công giáo ở Thái Lan đối với việc huấn luyện nhân bản và Kitô có ý nghĩa hết sức quan trọng và đáng tự hào. Các trường công giáo còn có thể là những tác nhân truyền giáo. Kết thúc bài phát biểu của mình, Đức Hồng Y Filoni nói với các giám mục Thái về một vài vấn đề thực tế liên quan đến Thái Lan và sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội. Đó là đối thoại với thế giới Phật giáo, hiện tượng di dân, đặc biệt trong bối cảnh Thái Lan. Cuối cùng là bảo vệ trẻ vị thành niên trong bối cảnh đất nước tại Á Châu này. Trong chương trình làm việc ngày thứ hai của chuyến viếng thăm, tức là ngày 18 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Filoni cử hành thánh lễ trọng thể tại San Fran với các tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y nói, sự kiện này là một thời gian của ân sủng. Thánh lễ này mang lại một lời chứng tích cực của 350 năm loan báo tin mừng tại đất nước này. Vì vậy, buổi cử hành trọng thể và vui tươi này là một khoảnh khắc của sự dấn thân để trở thành những môn đệ truyền giáo. Đại diện tông tòa Xiêm La được thiết lập năm 1669 đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Ngày nay tại Thái Lan có 11 giáo phận như là dấu chỉ phát triển của giáo hội. Đức Hồng Y nói, chúng ta nhớ đến với lòng biết ơn công lao loan báo tin mừng khởi đầu bởi các thừa sai của hội thừa sai Paris. Theo sau đó là các nhà thừa sai và các tu sĩ nam nữ thuộc nhiều hội dòng khác nhau. Với lòng nhiệt thành tông đồ, họ đã cống hiến chính mình cho công cuộc gieo trồng giáo hội tại đất nước tuyệt vời này. Rồi Đức Hồng Y mời gọi dân Chúa cống hiến biến cố năm thánh này với lòng biết ơn Thiên Chúa và trong việc làm mới lại sự dẫn thân cho tương lai của mình. Đức Hồng Y nói, công cuộc loan báo tin mừng đã khởi sự bởi lòng nhiệt thành truyền giáo của cha ông phải được tiếp tục. Việc mang tin mừng và ân cứu độ cho muôn dân tộc bắt nguồn từ Chúa Giê-xu và được trao phó cho giáo hội vẫn còn chưa thành toàn. Một cái nhìn toàn cảnh cho thấy rằng, sứ mạng này vẫn đang bắt đầu, và do đó tất cả chúng ta cần dấn thân hết lòng cho sứ mạng loan báo tin mừng. Chú giải bài đọc Kinh Thánh, Đức Hồng Y Philoni nhấn mạnh rằng, trong bài tin mừng, Chúa Phục Sinh mời gọi, hãy ở lại trong Thầy để sinh nhiều hoa trái. Để thực hiện nhiệm vụ loan báo tin mừng, người đó phải gần gũi với Chúa Giê-xu, phải quen thuộc với Chúa Giê-xu. Người ấy phải trở thành bạn của Chúa Giê-xu, và cuối cùng phải trở thành môn đệ của Chúa Kitô. Mỗi người được rửa tội đều có trách nhiệm trong việc này, giống như cha Nicola Bunker Gibbamrung được phong chân phước vào năm 2000. Cha Nicola, một linh mục người Thái Lan, đã chết trong tù vì bị buộc tội gián điệp, và cuối đời ngài đã hiến trọn vẹn cho Chúa Kitô và cho việc loan báo tin mừng. Cuối cùng, Đức Hồng Y Philoni khuyến khích mọi người trở thành môn đệ truyền giáo. Đức Hồng Y nói, bối cảnh mục vụ của Thái Lan đòi hỏi sự dấn thân của mỗi cá nhân anh chị em, vẫn còn đó cánh đồng truyền giáo trong đất nước yêu dấu của anh chị em. Sự kiện quan trọng của chuyến viếng thăm mục vụ trong ngày 19 tháng 5 vừa qua của Đức Hồng Y Philoni là tại Chiang Mai, miền Bắc Thái Lan, nơi có nhiều dân tộc khác nhau. Tại đây, Đức Hồng Y đã gặp gỡ các linh mục, tu sĩ, giáo lý viên và các lãnh đạo của làng, sau đó cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa. Giáo phận Chiang Mai hiện là giáo phận mẹ, vì từ đó sinh ra một giáo phận mới, đó là giáo phận Chiang Rai vào năm ngoái. Điều này chứng tỏ sự phát triển của giáo hội tại khu vực này. Nhân cơ hội này, Đức Hồng Y Philoni bày tỏ sự cảm kích của bộ truyền giáo đối với những vị chăm sóc mục vụ về sự đóng góp quảng đại cho công cuộc truyền giáo dưới sự hướng dẫn của các giám mục. Ngài cũng khuyến khích họ tiếp tục dấn thân hơn nữa trong hoạt động tông đồ quý giá này. Đức Hồng Y phát biểu, công cuộc truyền giáo là một thực tế đơn giản nhưng cũng rất phức tạp. Chiêu kích mục vụ của vùng này bao gồm, trước hết là sự hiện diện của các nhóm sắc tộc khác nhau hoặc các bộ lạc hoặc người bản địa có bản sắc riêng. Chương trình của việc truyền giáo liên quan đến việc nghiên cứu cẩn thận và tôn trọng tín ngưỡng, phong tục, giá trị văn hóa và truyền thống của người dân trong khu vực dưới ánh sáng giáo huấn Kitô giáo. Đặc biệt, phải lưu tâm đến môi trường đa số Phật giáo của đất nước này. Lĩnh vực truyền giáo cũng bao gồm những thay đổi trong xã hội, các xu hướng khác nhau, những thách thức xã hội, lối nghĩ, lối tiếp cận tương đối, thay đổi hệ thống giá trị hiện có của xã hội, sự hiểu biết về hôn nhân và gia đình, mặt tối của mạng truyền thông xã hội. Đức Hồng Y nhắc lại, hình thức truyền giáo đầu tiên là làm chứng. Làm chứng về một đời sống Kitô hữu là điều không thể thay thế của việc truyền giáo. Ngay cả đối thoại liên tôn cũng là một phần trong sứ mạng truyền giáo của giáo hội. Và Đức Hồng Y nói rằng, đối thoại không được đi ngược với sứ mạng truyền giáo cho môn dân. Giáo hội không thấy mâu thuẫn giữa việc loan báo Chúa Kitô và dẫn thân đối thoại liên tồn. Đối thoại trở nên một con đường của truyền giáo. Cách đặc biệt, Đức Hồng Y nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đối thoại với các Phật tử và với những người theo các tôn giáo khác trong khu vực. Hơn nữa, đối thoại là điều cần thiết cho hòa bình và hòa hợp trong xã hội và góp phần diễn giải chiều kích xã hội của sứ điệp tin mừng cho những người không biết Chúa Kitô và lời dạy của Ngài. Do đó, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Truyền giáo đã gặp gỡ và nói chuyện với các nhóm mục vụ khác nhau tại đây. Với các linh mục, Ngài đề nghị họ điều phối việc truyền giáo trong các giáo xứ, làm cho hoạt động truyền giáo của giáo hội thể hiện một cách cụ thể. Sau đó, với lòng cảm kích, Đức Hồng Y đã khuyến khích các dòng tu đang dấn thân trong nhiều loại hoạt động tông đồ khác nhau. Ngài nói, sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội cho môn dân cũng là những cơ hội dấn thân tông đồ của các nữ tận hiến, các tu huynh và thành viên các tu hội tại thế. Rồi Đức Hồng Y đặc biệt ghi nhận sự dấn thân của vô số các giáo lý viên trong việc loan báo tin mừng. Đức Hồng Y cảm ơn các già làng vì sự hiện diện của họ là một chứng tá về vai trò của giáo dân trong hoạt động truyền giáo của giáo hội, vì sự cộng hợp của họ trong việc trình bày Chúa Kitô và xây dựng hòa bình và hòa hợp giữa mọi người. Sau đó, Đức Hồng Y Philoni đã chủ tế thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Trang Mai. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y chú giải về các bài đọc của ngày, đặc biệt tập trung vào điều răn yêu thương. Đức Hồng Y lưu tâm các gia đình vì bí tích hôn phối là món quà của Thiên Chúa cho nhân loại để làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Với tư cách là vợ là chồng, các đôi vợ chồng sống giới răn yêu thương này trong bối cảnh của gia đình. Và cha mẹ làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô bằng lối sống mẫu mực về đức tin và trách nhiệm của mình đối với con cái. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gần gũi với các tín hữu Công giáo Trung Quốc. Vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 22 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo Trung Quốc để họ là những chứng tá của lòng bác ái và tình huynh đệ. Đức Thánh Cha nói, thứ Sáu ngày 24 tháng 5 này, chúng ta sẽ cử hành lễ Đức Mẹ phù hộ cho các giáo hữu, đặc biệt được tôn kính ở Trung Quốc, tại đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn gần Thượng Hải. Trong dịp vui mừng này, xin cho phép tôi bày tỏ sự gần gũi và tình cảm đặc biệt với tất cả các tín hữu Công giáo ở Trung Quốc, những tín hữu giữa những thử thách và gian khổ hàng ngày, vẫn tiếp tục tin tưởng, hy vọng và yêu thương. Anh chị em tín hữu Trung Quốc yêu quý, xin mẹ của chúng ta ở trên trời giúp đỡ anh chị em làm chứng tá của bác ái và tình huynh đệ bằng cách luôn hiệp nhất trong sự hiệp thông với giáo hội hoàn vũ. Tôi cầu nguyện và chúc lành cho anh chị em. Kế đó, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiện diện tại quảng trường cùng đọc kinh kính mừng cầu nguyện cho các tín hữu Trung Quốc. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Caritas Hà Nội đón nhận 1.544 tân hội viên tại giáo hạt Phổ Lý. Chiều ngày 18 tháng 5 vừa qua, tại Tiểu Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện, Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên giám mục giáo phận Phát Diệm, đã chủ sự thánh lễ và cử hành nghi thức trao giấy chứng nhận cho 1.142 tân hội viên. Cùng đồng tế với Đức Cha Giuse có cha xứ An Côn Trần Quang Tiến, cha phó Giuse Nguyễn Hữu Lan và sự hiện diện của cha Bruno Phạm Bá Quế, giám đốc Caritas Hà Nội. Ngày tiếp theo đó, tức là ngày 19 tháng 5, cha giám đốc Bruno đã đón nhận 402 anh chị em thuộc giáo xứ Bói Kênh vào gia đình Caritas Việt Nam. Cùng dân thánh lễ cầu nguyện cho các tân hội viên có sự hiện diện của cha Giuse Bùi Quang Tảo, quản hạt Phủ Lý, cha An Tôn Trần Văn Mạnh, đặc trách Caritas giáo hạt, cha phó đặc trách Giuse Hoàng Minh Giám và cha quản hạt Giuse Bùi Văn Giáp. con số 1544 tân hội viên không chỉ là niềm vui của hai giáo xứ Sở Kiện và Bói Kênh, mà là niềm vui chung của đại gia đình Caritas. Những hạt giống bác ái được gieo vãi nay đã trổ bông, là mạng lưới hội viên Caritas đang được triển nở khắp nơi như hàng ngàn cánh tay nối dài để cùng nhau mang yêu thương của Chúa đến cho mọi người.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo, tài liệu kết thúc sự hội đồng giám mục lần thứ 15 về giới trẻ được tòa thánh ban hành hôm 27 tháng 10 năm 2018. Tài liệu kết thúc sự hội đồng giám mục về giới trẻ được tiếp tục như sau. Sự hội đồng hy vọng rằng các văn phòng và các tổ chức về văn hóa và phúc âm hóa kỹ thuật số sẽ được thiết lập trong hội thánh ở các cấp độ thích hợp, với sự đóng góp không thể thiếu được của những người trẻ, khuyến khích hành động và suy tư của hội thánh trong môi trường này. Trong số các chức năng của chúng, ngoài việc thúc đẩy trao đổi và phổ biến các thực hành tốt ở cấp độ cá nhân và cộng đồng, cùng phát triển những công cụ phù hợp cho giáo dục kỹ thuật số và phúc âm hóa, chúng cũng có thể điều hành các hệ thống chứng thực các trang web công giáo để hạn chế sự lan truyền những tin tức giả liên quan đến hội thánh, hoặc tìm cách thuyết phục các cơ quan công quyền cổ võ các chính sách và công cụ đặc biệt hơn để bảo vệ các trẻ vị thành niên trên mạng Internet. Việc di dân, hãy phá sập những bức tường và xây những cây cầu. Nhiều người di cư là những người trẻ. Việc lan rộng cách phổ quát của hội thánh mang lại một cơ hội lớn lao để đối thoại với các cộng đồng nơi mà họ bỏ đi và các cộng đồng nơi mà họ đến, bằng cách giúp vượt qua những sợ hãi cùng ngờ vực và củng cố những mối dây liên kết mà việc di dân có thể làm đứt. Đón nhận, bảo vệ, thăng tiến và hòa nhập. Bốn động từ mà Đức Giáo Hoàng Francisco tóm tắt các cách hành động có lợi cho người di cư là các động từ của Thượng Hội đồng. Để đưa chúng ta thực hành, đòi hỏi phải có hành động của Hội Thánh ở tất cả các cấp và liên quan đến tất cả các phần tử của cộng đồng Kitô hữu. Về phần họ, những người di cư được đồng hành cách thích hợp sẽ có thể cung cấp các nguồn lực tinh thần, mục vụ và truyền giáo cho các cộng đồng đón nhận họ. Cam kết văn hóa và chính trị cũng đặc biệt quan trọng. Nó phải được thực hiện qua các cấu trúc thích hợp để chống lại sự lan tràn của việc bài ngoại, kỳ thị chủng tộc và từ chối người di cư. Các nguồn lực của Hội Thánh Công giáo là một yếu tố quan trọng trong cuộc chiến chống lại nạn buôn người, vì sự cam kết dấn thân cùng hành động của nhiều nữ tu được nhấn mạnh rõ ràng. Vai trò của nhóm Santa Marta, liên kết các nhà lãnh đạo tôn giáo và cơ quan bảo vệ trật tự công cộng, là nhóm rất quan trọng và đại diện cho một thực hành tốt có sức gợi hứng. Đừng quên các nỗ lực được thực hiện để bảo đảm quyền được ở lại đất nước của những người không muốn di cư nhưng bị bắt buộc phải làm như vậy, hoặc hỗ trợ cho các cộng đồng Kitô hữu mà việc di dân đe dọa sự sống còn của chúng. Phụ nữ trong hội thánh kiểu hội đồng. Một hội thánh tìm cách sống theo kiểu hội đồng sẽ không thể không suy nghĩ về tình trạng và vai trò của phụ nữ trong đó, cũng như trong xã hội. Các thanh niên nam nữ đang đòi hỏi điều ấy. Những suy tư được phát triển cần phải được đem ra thực hành qua một việc hoán cải về văn hóa, cách can đảm và thay đổi trong việc thực hành mục vụ hàng ngày. Một lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong vấn đề này là sự hiện diện của các phụ nữ trong các cơ quan hội thánh ở tất cả các cấp, đặc biệt là về chức năng trách nhiệm và sự tham gia của phụ nữ trong việc đưa ra quyết định của hội thánh, trong khi tôn trọng vai trò của thừa tác vụ có chức thánh. Đó là một nghĩa vụ của công lý, được gợi hứng từ cách Chúa Giê-xu nói đến những người nam nữ thời ấy, và tầm quan trọng của vai trò của một số nhân vật phụ nữ trong Thánh Kinh, trong lịch sử cứu độ và trong đời sống của Hội Thánh. Phải tính, một lời rõ ràng, tự do, xác thực. Trong bối cảnh văn hóa hiện nay, Hội Thánh đang đấu tranh để truyền lại vẻ đẹp của cái nhìn Kitô giáo về thân xác và phái tính, như được phản ánh trong Thánh Kinh, Thánh Quyền và Huấn Quyền của những giáo hoàng gần đây. Như vậy, việc tìm kiếm các phương tiện phù hợp hơn có vẻ là điều khẩn cấp trong việc cụ thể hóa sự phát triển của các con đường đạo luyện mới. Chúng ta phải cung cấp cho những người trẻ một nhân học về ảnh hưởng và phái tính, cũng có khả năng mang lại giá trị đích thật cho đức trong sạch, bằng cách cho thấy rằng, với sự khôn ngoan cách sư phạm, ý nghĩa chân thực nhất của nó với sự phát triển của con người trong tất cả các tình trạng sống. Đó là vấn đề tập trung vào việc thông cảm lắng nghe, đồng hành và phân định trong giới hạn được chỉ định bởi huấn quyền gần đây. Với điều này, cần phải cẩn thận đào tạo các tác nhân mục vụ là những người đáng tin cậy, bắt đầu từ sự trưởng thành về các chiều kích tình cảm và tình dục của chính họ. Có những câu hỏi về thân xác, tình cảm và tình dục cần một nghiên cứu tỉ mỉ về nhân học rất sâu xa, về một chương trình thần học và mục vụ, phải được thực hiện theo các phương thức đầy đủ và ở mức độ thích hợp nhất từ địa phương đến hoàn vũ. Trong số này, có sự khác biệt và hài hòa giữa căn tính nam giới và nữ giới và sự khác biệt giữa các khuynh hướng tình dục. Về vấn đề này, Thượng Hội đồng khẳng định rằng Thiên Chúa yêu thương mọi người và Hội Thánh cũng làm như vậy qua việc căn tân cam kết chống lại mọi sự kỳ thị và bạo lực liên quan đến khuynh hướng tình dục. Hội Thánh cũng tái khẳng định tầm quan trọng quyết định về nhân học của sự khác biệt và tương hỗ giữa phái nam và phái nữ, và coi sự khác biệt này như bị giảm bớt khi xác định căn tính con người chỉ theo khuynh hướng tính dục của họ. Trong nhiều cộng đồng Kitô hữu, đã có những con đường đồng hành trong đức tin của những người đồng tính. Thượng Hội đồng khuyên nhủ nên khuyến khích những con đường này. Trên những con đường ấy, mọi người được giúp đọc lại lịch sử của họ, gắn bó với ơn gọi rửa tội của họ với tinh thần tự do và trách nhiệm, nhận ra ước muốn thuộc về và đóng góp cho đời sống cộng đồng, hầu nhận ra những hình thức tốt đẹp nhất cho cuộc đời để thực hiện nó. Theo cách này, cần phải cho phép mỗi người trẻ, không trừ một ai, kết hợp càng ngày càng nhiều hơn chiều kích tính dục và nhân cách của các em, bằng cách phát triển về chất lượng các mối liên hệ và hướng tới món quà tự hiến. Kinh tế, chính trị, công việc, ngôi nhà chung. Hội Thánh cam kết thúc đẩy một đời sống xã hội, kinh tế và chính trị dưới biểu hiện công lý, đoàn kết và hòa bình, như những người trẻ mạnh mẽ đòi hỏi. Điều ấy cần có sự can đảm để trở thành tiếng nói của những người không có tiếng nói giữa các nhà lãnh đạo thế giới, tố cáo tham nhũng, chiến tranh, buôn bán vũ khí, buôn bán ma túy và khai thác bừa bãi tài nguyên thiên nhiên, và mời những người có trách nhiệm về chúng hoán cải. Từ cái nhìn tổng thể, điều này không thể tách rời khỏi cam kết bao gồm những người dễ bị tổn thương nhất, qua những con đường cho phép họ không những chỉ tìm ra câu trả lời cho các nhu cầu của họ, mà còn góp phần vào việc xây dựng xã hội. Nhận thức rằng, công việc là một chiều kích cơ bản của đời sống con người trên trái đất, và việc thất nghiệp là điều nhục nhã đối với nhiều người trẻ, Thượng Hội đồng khuyến khích rằng, các hội thánh địa phương thúc đẩy và hỗ trợ việc hội nhập của những người trẻ trên thế giới này, đặc biệt bằng cách nâng đỡ các sáng kiến chuyên nghiệp cho những người trẻ. Kinh nghiệm về vấn đề này có sẵn cách rộng rãi trong nhiều hội thánh địa phương và cần được nâng đỡ và củng cố. Việc cổ võ công lý cũng liên quan đến việc quản lý tài sản của hội thánh. Những người trẻ cảm thấy thoải mái trong một hội thánh mà ở đó, việc kinh tế và tài chính được thực thi trong sự minh bạch và chặt chẽ. Những lựa chọn can đảm theo quan điểm phát triển vững bền, như được đề cập bởi thông điệp Laudato Si, là điều cần thiết, vì sự thiếu tôn trọng môi trường tạo ra các hình thức nghèo khổ mới, trong đó những người trẻ là những nạn nhân đầu tiên. Các hệ thống cũng có thể được thay đổi bằng cách vạch ra rằng chúng ta có thể sống một cách khác về mặt kinh tế và tài chính. Những người trẻ đang thúc đẩy hội thánh trở nên ngôn sứ trong lĩnh vực này bằng lời nói, nhưng trên hết qua các lựa chọn cho thấy một nền kinh tế thân thiện với con người và môi trường là khả thi. Với các em, chúng ta có thể làm điều ấy. Liên quan đến các vấn đề sinh môi, điều quan trọng là đưa ra các hướng dẫn cho các ứng dụng thực tế của thông điệp Laudato Si trong các thực tại của hội thánh. Nhiều can thiệp nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc cung cấp cho những người trẻ một đào tạo về tham gia chính trị xã hội và học thuyết xã hội của hội thánh, là đại diện cho một nguồn lực tuyệt vời trong vấn đề này. Những người trẻ tham gia chính trị phải được nâng đỡ và khuyến khích làm việc nhằm thay đổi thực sự những cấu trúc bất công của xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về mầu nhiệm một Thiên Chúa ba ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúng ta đã nói sơ qua về việc ngôi hai Thiên Chúa đã nhập thể, làm người và cứu độ nhân loại. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về sự hiện hữu của Thiên Chúa và quyền năng của Ngài trong vũ trụ này. Trong Kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng, tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Vậy, câu hỏi đặt ra cho chúng ta là, Thiên Chúa có thể làm bất cứ việc gì không? Ngài có thực sự là Thiên Chúa toàn năng không? Sách Tin Mừng theo Thánh Luca cho chúng ta một câu trả lời rất ngắn gọn. Đối với Thiên Chúa, không có gì Ngài không làm được, vì Ngài là Đấng toàn năng. Chính vì chúng ta tin Thiên Chúa là Đấng toàn năng, nên mới kêu cầu Ngài trợ giúp khi cần thiết. Ngài đã tạo dựng vũ trụ từ hư vô, Ngài là chủ lịch sử, điều khiển mọi loài. Tuy nhiên chúng ta không dễ dàng biết Ngài, vì như ngôn sứ Isaiah đã nói, tư tưởng của Ngài không phải là tư tưởng chúng ta. Như trời cao hơn đất bao nhiêu, thì Ngài cũng vượt trội hơn chúng ta bấy nhiêu. Có khi Ngài tỏ ra thất bại trước mặt người đời, nhưng thực sự là để sau đó Ngài sống lại vinh quang. Ngày nay, rất nhiều người tin rằng với sự phát triển vượt bậc của khoa học và kỹ thuật, những gì được cho là sản phẩm của thần thánh xưa nay được giải thích một cách chính xác rằng đó là những hiện tượng của tự nhiên. Điều đó cũng có nghĩa là khi khoa học phát triển, con người ta có thể giải đáp được mọi sự. Như vậy, không còn cần đến Thiên Chúa nữa, hay đúng hơn, Thiên Chúa không có lý do để tồn tại. Vậy, khoa học có làm cho Thiên Chúa đấng sáng tạo ra dư thừa hay không? Câu trả lời là không. Khi nói rằng Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và con người, đó không phải là một câu nói mang tính khoa học, nhưng nói theo thần học. Câu nói này xác định vị trí của vũ trụ trong tương quan với Thiên Chúa và xác định nguồn gốc của con người là từ Thiên Chúa. Chính vì thế, trình thuật về cuộc sáng tạo của Kinh Thánh trong sách Sáng Thế không có ý giải thích nguồn gốc vũ trụ theo nhãn quan khoa học. Định tín Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ và con người là một phán quyết thần học. Thiên Chúa muốn thế giới hiện hữu, người quan phòng và chăm lo cho thế giới, và muốn đưa thế giới đến chỗ thành toàn. Vậy chúng ta nghĩ thế nào về thuyết tiến hóa? Nói rằng vũ trụ từ từ được hình thành qua rất nhiều giai đoạn. Cũng vậy, con người đã trải qua một tiến trình từ động vật cấp thấp đến cấp cao như hiện nay. Nói cách khác, vấn đề đặt ra là có thể vừa chấp nhận thuyết tiến hóa, vừa tin vào đấng tạo thành không? Trước hết phải xác định rằng, thuyết tiến hóa mới chỉ là một giả thuyết, chứ chưa phải là một chân lý. Tuy nhiên, nếu thuyết tiến hóa là xác thực, thì nói một cách nào đó, câu trả lời vẫn là được. Nếu chúng ta nhìn thấy ở đó là hai lĩnh vực nhận thức hoàn toàn khác nhau như đã nói ở trên. Quả vậy, đức tin mở rộng cho khoa học, và chính khoa học sẽ tìm kiếm đồng thời đưa ra những giả thuyết. Nhân đây cũng phải nói thêm rằng, thần học không có thẩm quyền trong lĩnh vực khoa học, cũng như khoa học không có thẩm quyền khi nói về thần học. Một Kitô hữu có thể tán thành một lý thuyết khoa học, chẳng hạn về thuyết tiến hóa, nếu như lý thuyết đó hữu ích, và trong giới hạn lý thuyết đó không đưa đến sai lầm. Chẳng hạn về thuyết tiến hóa, nếu như lý thuyết đó hữu ích, và trong giới hạn lý thuyết đó không đưa đến sai lầm, như cho rằng con người là sản phẩm ngẫu nhiên của quá trình phát triển sinh học. Thực tế là, thuyết tiến hóa chỉ đưa ra cách lý giải về một cái gì đó đang tiến hóa, nhưng thuyết này lại không nói chút nào về cái gì đó do đâu mà có. Vì thế chúng ta có thể kết luận rằng, người ta không thể dùng cách giải thích của khoa học để trả lời những vấn đề liên quan đến ý nghĩa và về nguồn gốc của vũ trụ, cũng như về nguồn gốc của con người. Nhân đây cũng nói thêm, có rất nhiều người đọc và hiểu theo nghĩa đen một cách ngây ngô về các dữ kiện, số liệu, niên hiệu trong Kinh Thánh, nhất là năm cuốn sách đầu trong bộ Kinh Thánh Cựu Ước. Chẳng hạn như về tuổi của trái đất hoặc việc sáng tạo trong 6 ngày. Vì thế, cả hai chủ trương duy sáng tạo nghĩa là chủ trương cho rằng Thiên Chúa đã sáng tạo nên vũ trụ và con người một cách trực tiếp và chỉ một lần, đúng theo nghĩa đen của bài tường thuật về sáng tạo của sách Sáng Thế. Và chủ trương duy tiến hóa là chủ trương cho rằng thế giới này là sản phẩm của một tiến trình tăng trưởng tự nhiên trong thời gian hàng triệu năm. Cả hai đều vừa thái quá, vừa bất cập. Theo quan điểm của Kitô giáo, chúng ta có thể nói tiến hóa như là sự sáng tạo liên tục của Thiên Chúa, đấng có mặt trong tiến trình tự nhiên của vũ trụ vạn vật này. Vì vậy, phải khẳng định một cách chắc chắn rằng, thế giới này không phải là sản phẩm của ngẫu nhiên. Và chính Thiên Chúa chứ không phải ngẫu nhiên là nguồn gốc của thế giới vạn vật. Dù là trong nguồn gốc, dù là trong trật tự nội tại, dù trong cùng đích, vũ trụ vạn vật không phải là kết quả của những lực tác động không định hướng. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã nói, nếu nói rằng vũ trụ này được phát sinh một cách ngẫu nhiên hay tình cờ, thì cũng không khác gì nói rằng có hiệu quả mà không có nguyên nhân. Nhà vật lý học người Áo Walter Turing nói rằng, nếu giả thuyết về vụ nổ Big Bang là có thật, thì nó cũng không thể là kết quả của một sự ngẫu nhiên. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cũng nói, con người chúng ta không phải là sản phẩm của tình cờ ngẫu nhiên và không được định hướng để tiến hóa. Mỗi người chúng ta là kết quả của một kế hoạch thần linh. Mỗi người đều được hoạch định cho và vì một kế hoạch và được yêu thương vì một mục đích cụ thể. Như vậy, nói cho cùng, chúng ta có thể xác định ai sáng tạo ra thế giới này không? Câu trả lời là, chỉ một mình Thiên Chúa, đấng không lệ thuộc thời gian và không gian, đã sáng tạo thế giới từ không và đã cho mọi sự được hiện hữu. Tất cả vạn vật hiện hữu đều lệ thuộc vào Thiên Chúa. Chúng chỉ tiếp tục được hiện hữu vì Thiên Chúa muốn chúng như vậy. Việc sáng tạo thế giới là công trình chung của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúa Cha là đấng sáng tạo, đấng toàn năng. Chúa Con cho thế giới có một ý nghĩa. Người là trái tim của thế giới, vì mọi sự được dựng nên nhờ người và cho người. Chúa Thánh Thần bảo đảm cho tất cả được gắn bó với nhau. Người là thần khí làm cho sống. Chỉ khi nào học biết về Chúa Kitô, chúng ta mới hiểu được thế giới tốt lành này đang dần tiến về một mục đích là chân thiện mỹ theo thánh ý của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, chúng ta đã tìm hiểu về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Ngài là đấng sáng tạo nên vũ trụ này, và Ngài vẫn tiếp tục hướng dẫn nó tiến về một cùng đích mà Ngài đã hoạch định. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về một vài chi tiết liên quan đến việc Thiên Chúa sáng tạo và quan phòng vũ trụ. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Kitô hữu có thể dùng mọi lời cầu nguyện trong Kinh Thánh, đặc biệt là của các thánh vị. Nhưng họ cũng có thể cầu nguyện bằng nhiều lời khác xuất phát từ trái tim con người trong hàng thiên niên kỷ của lịch sử. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư 22 tháng 5 vừa qua. Trong buổi tiếp kiến này, Đức Thánh Cha kết thúc loạt bài giáo lý về Kinh Lạy Cha. Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhắc rằng:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi concludiamo il ciclo di catechesi sul Padre nostro. Possiamo dire che la preghiera cristiana nasce dall'audacia di chiamare Dio con il nome di Padre. Questa è la radice della preghiera cristiana. Dire Padre a Dio. Ma ci vuole coraggio,
Lời cầu nguyện của Kitô hữu phát sinh từ việc can đảm gọi Thiên Chúa là Cha. Đây là gốc rễ của việc cầu nguyện Kitô giáo, đó là gọi Chúa là Cha. Nhưng để làm điều này, chúng ta cần sự can đảm. Chúng ta không chú trọng nhiều đến công thức, nhưng là sự gần gũi con cái mà chúng ta nhận được nhờ ân sủng. Chúa Giê-xu là đấng mặc khải về Thiên Chúa Cha và người ban cho chúng ta sự thân thuộc với Người. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy chúng ta rằng, Chúa không để lại cho chúng ta một công thức để lặp lại như một cái máy. Giống như bất cứ lời khẩu nguyện nào, chính qua lời Chúa mà Chúa Thánh Thần dạy con cái Chúa cầu nguyện với Cha của họ. Đức Thánh Cha nói, các lời cầu nguyện xuất phát từ môi miệng Chúa Giê-xu được thuật lại trong các sách tin mừng đều vang vọng lời của Kinh Lạy Cha. Trong đêm ở vườn Gethsemani, Chúa Giê-xu cầu nguyện thế này: Abba, Cha ơi, Cha có thể làm mọi sự, xin hãy cất khỏi con chén này, nhưng đừng theo ý con, nhưng theo ý Cha. Chúng ta đã nhắc lại đoạn tin mừng theo Thánh Marco này rồi. Làm sao có thể không nhận ra trong lời cầu nguyện này, dù ngắn gọn, dấu vết của Kinh Lạy Cha? Giữa bóng tối, Chúa Giê-xu kêu cầu Chúa Cha bằng cách thưa Abba, Cha ơi, với sự tin tưởng tín thác của người con, và dù cho đang cảm thấy sợ hãi và thống khổ, Chúa cầu nguyện xin hãy theo ý Chúa Cha. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Trong những đoạn tin mừng khác, Chúa Giê-xu kiên trì nói với các môn đệ của Người để họ có thể nuôi dưỡng tinh thần cầu nguyện. Cầu nguyện phải kiên định và trên hết phải nhớ đến các anh chị em, đặc biệt khi chúng ta đang có những tương quan không tốt đẹp, không
không vui vẻ và khó khăn với họ. Chúa Giêsu nói, khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời cũng tha lỗi cho anh em. Làm thế nào chúng ta có thể không nhận ra trong những lời này tiếng vang vọng của kinh lạy Cha? Và còn có rất nhiều ví dụ về điều này. Trong các bản văn của Thánh Phaolô, chúng ta không gặp thấy kinh lạy Cha, nhưng có thể thấy trong sự tổng hợp kỳ diệu, nơi lời cầu khẩn của Kitô hữu được cô đọng lại thành một từ duy nhất, Abba. Trong Tin Mừng theo Thánh Luca, Chúa Giêsu đáp ứng hoàn toàn lời yêu cầu của các môn đệ khi họ nhìn thấy người thường ẩn đi và đắm chìm trong cầu nguyện. Một ngày kia họ xin người, thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như ông Gioan Tẩy Giả đã dạy các môn đệ của ông. Và khi đó, vị tôn sư đã dạy họ cầu nguyện với Chúa Cha. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc đến vai trò của Chúa Thánh Thần trong lời cầu nguyện của Kitô hữu. Đức Thánh Cha nói, xem xét toàn bộ Tân Ước, chúng ta thấy rõ rằng nhân vật chính trong mọi lời cầu nguyện của Kitô hữu chính là Chúa Thánh Thần. Chúng ta đừng quên điều này. Chúng ta không bao giờ có thể cầu nguyện nếu không có sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Chính người cầu nguyện trong chúng ta và hướng dẫn chúng ta cầu nguyện sốt sắng. Chúng ta có thể cầu nguyện với người để người dạy chúng ta cầu nguyện. Người ban thần khí trong trái tim của mỗi người chúng ta để chúng ta trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta có khả năng cầu nguyện như người con của Chúa. Chúng ta thật sự là con Chúa nhờ bí tích rửa tội. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta cầu nguyện theo luống cày mà Chúa Giêsu đã cày xới cho chúng ta. Đây là mầu nhiệm của việc cầu nguyện của Kitô hữu. Nhờ ân sủng, chúng ta được thu hút vào trong cuộc đối thoại yêu thương của Bà Ngồi. Rồi Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Chúa Giêsu luôn cầu nguyện với tâm tình của người con, ngay cả trong lúc thống khổ. Đôi lần, người dùng những thành ngữ chắc chắn là rất khác với kinh lạy Cha. Chúng ta hãy nghĩ đến những lời đầu Thánh Vịnh 22 mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện trên Thánh Giá. Ôi Thiên Chúa của con, lại Thiên Chúa của con, tại sao Chúa bỏ con? Chúa Cha trên trời có thể bỏ rơi con của người sao? Chắc chắn là không. Nhưng chính tình yêu dành cho chúng ta, những kẻ tội lỗi, đã đưa Chúa Giêsu đến tận cùng đó, cho đến cảm giác sự bỏ rơi của Chúa Cha, sự xa cách của Chúa Cha, bởi vì người mang lấy trên thân mình tất cả tội lỗi của chúng ta. Nhưng cũng trong tiếng kêu thống khổ đó, người vẫn kêu, ôi Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Trong từ của con đó, có trọng tâm của tương quan của người với Chúa Cha, có hạt nhân của đức tin và cầu nguyện. Từ kinh nghiệm của Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu hãy cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh. Đức Thánh Cha nói, Kitô hữu có thể dùng mọi lời cầu nguyện trong Kinh Thánh, đặc biệt là của Thánh Vịnh. Nhưng họ cũng có thể cầu nguyện bằng nhiều lời khác, xuất phát từ trái tim con người trong hàng thiên niên kỷ của lịch sử. Và chúng ta đừng bao giờ thôi nói với Chúa Cha về các anh chị em trong gia đình nhân loại, để không có ai trong họ, đặc biệt là những người nghèo, không được an ủi hay có một chút yêu thương. Và Đức Thánh Cha kết thúc bài giáo lý với lời mời gọi sau đây. Vào cuối buổi tiếp kiến này, chúng ta có thể lặp lại lời của Chúa Giêsu: Lạy Cha là Chúa Bể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Để cầu nguyện, chúng ta phải trở nên bé mọn để Chúa Thánh Thần đến ở trong chúng ta và chính người hướng dẫn chúng ta cầu nguyện. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.
Pater noster, sanctifice tuor nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos da malo.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc caducque in saecula.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et
terra. Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 22 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phụ bình. Làm chân tay cho ai khỏe khùng, làm đôi tai cho người bị điếc, làm đôi mắt cho người đối mù, làm miệng lưỡi cho người không nói được. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phụ bình.
Có một nhà điêu khắc nổi tiếng chuẩn bị chạm khắc một pho tượng Phật. Sau khi tuyển chọn kỹ, cuối cùng ông đã chọn được một tảng đá ưng ý nhất. Thế nhưng không ngờ khi ông vừa cầm dụng cụ lên và bắt đầu chạm khắc, thì tảng đá đã lu miệng kêu than: đau chết mất, đau chết mất, trời ơi đừng làm nữa, tha cho tôi đi. Nhà điêu khắc nghe vậy đành phải dừng tay, bỏ tảng đá ấy xuống đất và đi tìm một tảng đá khác. Cuối cùng, ông cũng tìm được một tảng đá, dù chất lượng của nó không được như tảng đá ban đầu. Công việc chạm trổ lại được bắt đầu lại. Bị dao đục dày vò khắp mình mẩy, tảng đá này chỉ cắn răng chịu đựng mà không hề than thở một câu. Nhà điêu khắc thấy vậy thì càng tỉ mỉ đẽo gọt tảng đá cho thật ưng ý. Kết quả là tảng đá thô sơ đã trở thành một pho tượng Phật tuyệt đẹp, khiến ai đến chiêm ngưỡng cũng đều trầm trồ thán phục. Ngay lập tức, pho tượng này trở nên nổi tiếng gần xa và được đặt ở vị trí sang trọng trong một ngôi chùa, để các tín đồ khắp nơi đến bày tỏ lòng thành kính với nhà Phật. Còn tảng đá không chịu được đau đớn, thì bị người ta dùng như một phế phẩm, kê trên con đường dẫn vào chùa. Không chỉ bị người xe dẫm đạp lên, nó còn phải chịu thêm cảnh dầm mưa dãi nắng, nên trong lòng bất mãn và khổ sở vô cùng. Bức xúc quá, nó mới chất vấn tảng đá, nay đã là pho tượng Phật được người người tôn kính. Tư chất của anh kém xa tôi, vậy mà được hưởng trọn vẹn sự tôn trọng, sùng bái của người đời. Còn tôi thì phải nằm đây, để người ta dẫm đạp, chịu đựng gió sương mưa nắng. Anh dựa vào đâu mà hơn tôi như vậy chứ? Pho tượng Phật chỉ cười đáp, ai bảo anh ban đầu không chịu khó chịu khổ, mới bị chạm khắc có vài nhát, đã kêu trời kêu đất. Quý vị và các bạn thân mến, tính cách khác nhau của hai hòn đá trong câu chuyện bên trên đã quyết định số phận khác nhau của chúng. Vì không chịu được những cơn đau khi bị chạm khắc, mà tảng đá đầu tiên vẫn mãi chỉ là một tảng đá tầm thường bị loại bỏ đi. Còn tảng đá thứ hai, dù không đủ tiêu chuẩn như tảng đá trước, nhưng nó đã cố gắng chấp nhận những cơn đau, nên cuối cùng đã được hóa thân thành một tác phẩm nghệ thuật quý giá và tuyệt đẹp. Câu chuyện này gợi cho chúng ta những suy tư về hành trình huấn luyện bản thân của mình dưới tác động của ân sủng Thiên Chúa và tác động của những người xung quanh chúng ta. Không một ai trên cõi đời này ngay từ khi sinh ra đã tự mình tốt đẹp mà không cần đến sự uốn nắn hay dạy dỗ của người khác. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta nhận được những sự giáo dục và nâng đỡ của những người thân quen, từ gia đình cho đến các môi trường bên ngoài xã hội. Hành trình từ một đứa trẻ cho đến khi trở thành người trưởng thành của mỗi người chúng ta được đan dệt bằng biết bao hy sinh, nhẫn nại và cố gắng học hỏi, trau dồi bản thân theo những chuẩn mực của xã hội và các giá trị nhân văn, nhân bản của con người. Nhiều lúc, chúng ta cho rằng mình đã tốt và hoàn hảo, nên không muốn ai nhắc nhở, khuyên lơn mình nữa. Thái độ đó khiến chúng ta chỉ quanh quẩn trong thế giới chật hẹp của mình, và dần dần trở nên mờ nhạt đi trong khung trời của thế giới. Trái lại, càng cố gắng trau dồi tài năng và tích lũy cho mình vốn kiến thức và đạo đức cần thiết, chúng ta càng được người khác đánh giá cao và tôn trọng, quý mến. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta ý thức mình như đất sét ở trong bàn tay của Thiên Chúa, đấng là người thợ gốm tài hoa, đầy quyền năng và nhân hậu. Như tảng đá phải chịu đau đớn khi được chạm khắc mới trở nên một pho tượng xinh đẹp, chúng ta cũng hãy nhẫn nại và phó thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Chính Người sẽ uốn nắn chúng ta từ một hòn đất sét thô sơ, xấu xí, trở thành một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp và đầy giá trị. Lạy Chúa, ai trong chúng con cũng muốn mình trở nên xinh đẹp, tốt lành và quý giá trong mắt Chúa và mọi người. Nhưng với cái tư kính cỏi cũng như những yếu đuối mỏng dòn của phận người, chúng con không thể trở nên một tác phẩm xinh đẹp và hoàn hảo nếu không được sửa dạy và uốn nắn. Xin Chúa cho chúng con biết khiêm tốn và chân thành đón nhận những lời góp ý, sửa dạy của những người có trách nhiệm trên cuộc đời chúng con, và trở nên ngoan ngoãn dưới tác động của ân sủng Chúa. Nhờ đó, tất cả con người, tính cách và đời sống của chúng con sẽ được gọt rửa để trở nên tốt đẹp hơn. Amen.
Lạy Chúa, xin cứ đúng con theo như ý Chúa.
để khơi lên anh đèn soi bước, để nắng đỡ bao kẻ yếu hèn, để cảm thông bao người thân lữ hành. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như ý của mình Ngài, để con đi muôn nơi mọi miền, truyền tin vui cho người than khóc, truyền hơi ấm cho người giá lạnh, truyền niềm tin cho người đang thất vọng. Lạy Chúa, xin cứu chúng con làm tất cả để mọi người hạnh phúc an vui, và phần con xin gửi cho nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống con người. Ngài cho con biết bao là hy vọng để tình yêu mà vui sống trong đời. Lạy Chúa, xin cứ cùng con làm tất cả để mọi người hạnh phúc an vui, và phần con xin gửi cho nơi Chúa là tình yêu mà lẽ sống con.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.
Để tình yêu mà vui sống trong